This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính chào quý vị. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình những câu chuyện ý nghĩa của ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay chắc có lẽ là quý vị cũng biết là đây là mùa chay của quý vị Công giáo. Thì có một cái bài cũng rất là hay, tác giả của cái bài này đó là Linh Mục Nguyễn Minh Triệu. Sau đây Hoàng Tính xin được chia sẻ gửi đến cho quý vị nha, thưa quý vị. Mỗi dịp mùa chay, chúng ta cần phải có dịp chiêm ngắm màu nhiệm về con người. Con người được Thiên Chúa sáng tạo theo hình ảnh của Ngài và với tình yêu, cho nên con người mang nơi mình một cái sự cao cả của tình yêu Thiên Chúa. Nghĩa là con người biết yêu thương và biết đáp trả tình yêu một cách ý thức và tự do. Tuy nhiên, khi đặt mình vào một cái sự bao la và mênh mông của vũ trụ, con người chỉ nhỏ nhoi như một hạt bụi. Nghĩ cho cùng thì tất cả mọi người cũng chỉ là những hạt bụi hóa thân thành kiếp nhân sinh. Bởi vì là thân cát bụi, chúng ta cũng sẽ trở về cát bụi. Tại sao con người lại được ví là bụi đất? Vậy, bụi đất là một cái gì nó vô giá trị? Thậm chí nó còn tượng trưng cho một cái gì dơ bẩn, là biểu hiện của một cái gì nó hoang tàn và chết chóc. Nó không hình thù cụ thể, nó không có khuôn mặt, nó thường bị người ta chà đạp ở dưới chân, nó không tự làm chủ mình, nó bay theo mọi cơn gió, nó bay khắp nơi, đâu đâu cũng là chỗ của nó. Thế nhưng nó lại không có một cái chỗ cư ngụ ổn định. Bụi đất là như vậy. Thế nhưng con người thì đẹp đẽ, thì cao quý, đến như vậy. Thì tại sao lại ví? Tại sao lại là ví như là bụi đất vậy? Thực ra thì hình ảnh tro bụi xuất hiện trong Kinh Thánh nhiều lần. Trong sách Sáng Thế, Abraham đã nhận mình là thân tro bụi. Ông đã thân thưa với Chúa rằng, mặc dù con chỉ là thân tro bụi, con cũng xin mạn phép thưa với Chúa. Vậy đó, còn các thánh vịnh gia, khi ý thức được một cái sự yếu hèn của phận người cũng đã thốt lên rằng, người quá biết ta, được nhồi nắng bằng gì, hẳn người nhớ, ta chỉ là tro bụi. Và cũng vì mang thân phận tro bụi, con người yếu hèn và mong manh về mọi phương diện, yếu đuối về thể lý cũng như tâm linh. Chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ để làm cho con người gục ngã. Con người cũng dễ dàng bị chao đảo, dễ dàng sa vào lòng tội lỗi. Và hậu quả của tội đó là cái sự chết. Mỗi ngày chúng ta sống, nhưng mà cũng đồng thời chúng ta đang phải gọi là đang tiến gần đến cái sự chết. Dường như cái chết chính là cùng đích của cái con người rồi. Tuy ý thức về cái thân phận bụi đất như vậy, thế nhưng con người không có bi quan về cái thân phận của mình. Đối với chúng ta là những người Công giáo, chúng ta tin rằng chúng ta là hạt bụi, nhưng chúng ta được hóa thân nhờ tình yêu của Thiên Chúa và theo giống như cái hình ảnh của Ngài, cho nên chúng ta cũng mang nơi mình một cái sự vĩ đại của Ngài. Nhân sĩ Trịnh Công Sơn, mặc dù không phải là một người Công giáo, nhưng khi mà gẫm, khi mà suy cái thân phận của con người, ông đã không ngại ngùng để ca ngợi cái thân phận tro bụi của mình. Rằng hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi trở về cát bụi. Ôi cát bụi tuyệt vời. Vâng. Nó vẫn tuyệt vời ngay cả khi lá úa trên cao nó rụng đầy, chứ không phải chỉ tuyệt vời khi mà vươn hình hài lớn dậy mà thôi. Ha. Vâng. Dường như con người nhận ra thân phận tro bụi của mình, nhưng con người cũng cảm nhận được cái niềm hy vọng nơi mình. Bởi vì chính ngôi hai Thiên Chúa đã nhập thể làm người và chấp nhận một cái sự yếu đuối của Phật người. Nghĩa là người đã chấp nhận mang lấy cái thân phận bụi đất của chúng ta, để rồi nhờ cái chết và sự phục sinh của Ngài, bụi đất của ta sẽ được lãnh nhận hơi thở, sự sống của Thiên Chúa. Như vậy, bụi tro không còn là cùng đích của chúng ta, dẫu rằng chúng ta vẫn phải trở về. Chúng ta vẫn phải trở về với cát bụi. Trở về với bụi tro, nhưng tro bụi không còn là một cái điểm tới, nhưng là một cái điểm. Một cái điểm để đưa con người vào một cái cuộc sống vinh quang, bất diệt. Lạy Chúa, trong mùa chay này xin cho chúng con nhận ra sự nhỏ bé của chúng con. Chúng con là thân phận cát bụi, nhưng là cát bụi tốt lành, là cát bụi vô tri, nhưng được sống động nhờ sự sống của Chúa. Là hạt bụi nhơ nhớp, nhưng lại được Chúa yêu. Xin cho chúng con biết chết đi mỗi ngày, dám để cho mình một sự tan biến, được tan biến, để cùng được sống lại trong tình yêu vinh hiển của Ngài. Thưa quý vị, đó là ca khúc Về Với Cát Bụi qua phần trình bày của Linh Mục Thái Nguyên. Thưa quý vị, đúng vậy, mùa chay của người Kitô giáo vừa bắt đầu bằng ngày thứ tư lễ tro vừa qua, khi những Kitô hữu được sức tro dấu thập lên trán với một lời nhắc nhở long trọng về cái sự chết cùng thời gian để suy nghiệm, ăn năn, cầu nguyện và sống bác ái hơn. Họ được nhắc trong thánh lễ rằng hãy nhớ rằng anh em là cát bụi, và anh em sẽ trở về cát bụi. Vừa rồi được nghe vài thánh ca về thân phận bụi tro của mọi người. Vâng, thưa quý vị, nhạc sĩ Minh Kỳ sáng tác ca khúc Về Với Cát Bụi hay Trở Về Cát Bụi vào năm 1970 cũng mang, phải gọi là mang cùng những cái lời nhắc nhở như vậy. Dù bài hát không mang mục đích tôn giáo mà được kể lại như một lời nhắc nhở gửi đến người cộng sự. Không biết từ lý do nào mà bài hát quen thuộc với nhiều người qua cái tên là Trở Về Cát Bụi. Và đó đây còn để sai tên tác giả khi ghi là của nhạc sĩ Lê Vinh hay anh Bằng. Có lẽ họ liên tưởng hay nhầm lẫn với các bản nhạc từng được sáng tác cũng như là ký tên chung của ba nhạc sĩ Lê Vinh, Minh Kỳ, anh Bằng thành Lê Minh Bằng. Cát bụi. Cát bụi là một giáo lý lâu đời không chỉ riêng trong các tôn giáo, trong các đức tin, triết lý, mà cả trong văn hóa đời sống, thi ca, âm nhạc, từ cao siêu xuống đến bình dân, riêng trong từng tôn giáo hay hoặc là ra đại chúng. Đối với nhạc sĩ Minh Kỳ, ông đã viết rằng như sau mà chắc có lẽ quý vị cũng biết. Sống trên đời này, người giàu sang cũng như người nghèo khó. Trời đã ban cho, ta cảm ơn trời dù sống thương đau. Mai kia chết rồi, trở về cát bụi, giàu khó như nhau. Nào ai biết trước số phận ngày sau ông trời sẽ trao. Hay hoặc là sống trên đời này tựa phù du, có đây rồi lại mất. Cuộc sống mong manh, xin nhắc ai đừng đổi trắng thay đen. Nào người sang giàu đừng vì tham tiền mà bỏ nghĩa anh em. Người ơi, nên nhớ, cát bụi là ta, mai này chóng qua. Ca từ nhịp điệu đơn giản như là phần lớn nhạc của ông, không trao chuốt cao siêu. Vậy mà bài hát đã tồn tại hơn 50 năm qua, lâu hơn cái cuộc đời ngắn ngủi của ông khi trở về cùng cát bụi ở tuổi ngoài 40. Cái điều gì gần gũi, chân thành sẽ ở lại? Huống hồ là cái bài hát này nhắc nhở. Chứa đựng một cái triết lý, một cái triết thuyết bất biến của con người bằng cái âm nhạc, phải không thưa quý vị? Vâng. Xin người nhớ cho ta là cát bụi, trở về cát bụi. Xin người nhớ cho. Đó cũng là một cái bài viết của Đinh Yên Thảo trên tờ báo Trẻ. Và bây giờ mời quý vị đến cái giọng ca của Đăng Nguyên để kết thúc cho chương trình qua ca khúc Trở Về Cát Bụi. Mời quý vị.
Sống trên đời này, người giàu sang cũng như người nghèo khó. Trời đã ban cho, ta cảm ơn trời dù sống thương đau. Mai kia chết rồi, trở về cát bụi, giàu khó như nhau. Nào ai biết trước số phận ngày sau ông trời sẽ trao. Này nhà lớn lầu bàn son, này lời danh chức quyền cao xa, có nghĩa gì đâu, sao chắc bền lâu như nước trôi qua cầu. Này lời hứa, này thủy chung, này tình yêu chót lưỡi đầu môi, cùng thế mà thôi sẽ mất ngày mai như áng mây cuối trời. Sống trên đời này tựa phù du, có đây rồi lại mất. Cuộc sống mong manh, xin nhắc ai đừng đổi trắng thay đen. Nào người sang giàu đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em. Người ơi xin nhớ, cát bụi là ta, mai này chóng phai. chức quyền cao sang có nghĩa gì đâu, sao chắc bền lâu như nước trôi qua cầu. Này lời hứa, này thủy chung, này tình yêu chót lưỡi đầu môi, cũng thế mà thôi, sẽ mất ngày mai như áng mây cuối trời. Sống trên đời này tựa phù du có đây rồi lại mất, cuộc sống mong manh xin nhắc ai đừng đổi trắng thay đen. Nào người sang giàu đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em. Người ơi xin nhớ cát bụi là ta mai này trong phai.